Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Quản đốc mỏ than, Pháp Luân Công đúng là thần công. Bài viết của Tuyết Oánh, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Chồng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997. Trước đó, anh ấy đã phải chịu đựng chứng viêm đại tràng nghiêm trọng và có một khối u ở bụng. Trung y hay Tây y đều không chữa khỏi. Tu luyện Pháp Luân Công được 2 tháng thì các bệnh của anh ấy đều biến mất, tinh thần cũng khởi lên. Khuôn mặt ủ rũ trước đây của anh ấy đã trở nên vui vẻ mỗi ngày. Nhìn thấy sự thay đổi thần kỳ của chồng, tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp vào năm 1998. Chồng tôi là thợ mỏ khai thác than. Anh ấy luôn hành xử chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn. Tại đơn vị, chỉ cần ai đó không muốn làm công việc nào đó thì anh ấy sẽ chủ động đi làm, luôn luôn dùng hết khả năng của bản thân để giúp đỡ người yếu hơn. Anh ấy cũng tận dụng mọi cơ hội giao tiếp để giảng thanh chân tướng Đại Pháp. Một ngày sáng sớm tháng 6 năm 2002, khi đang khai thác mỏ than, chồng tôi bị một khối đá rơi trúng đầu. 6-7 người thợ mỏ chạy đến nâng tảng đá lên khỏi đầu anh, nhưng họ không thể xê dịch tảng đá. Họ dồn sức hô lớn. 1, 2, 3, để cùng nâng tảng đá, nhưng tảng đá quá nặng. Một người trong số họ nói, đành bó tay thôi, đầu anh ấy bị đè bẹp rồi. Khi nghe đồng nghiệp nói vậy, chồng tôi mới biết mình đang gặp chuyện. Anh ấy cảm thấy mình không thể động đậy được. Ngay lập tức, anh ấy nghĩ ra rằng bản thân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có sư phụ bảo hộ sẽ không sao cả, không có chuyện gì, tự mình dùng hết sức là đứng dậy được. Kỳ thực, bản thân anh cũng không biết làm sao mà đứng lên được. Sau đó anh biết rằng sư phụ đang bảo hộ mình, là sư phụ giúp mình đứng lên. Ngay khi chồng tôi đứng dậy, các thợ mỏ đều sợ hãi bỏ chạy. Họ tưởng đó là linh hồn anh hiện lên. Chỉ có một chàng trai trẻ 18 tuổi là không chạy đi. Cậu ấy hỏi chồng tôi, bác ơi, có phải là bác đấy không? Chồng tôi trả lời, là bác không sao. Bởi vì bình thường chồng tôi nói cho cậu ấy rất nhiều về sự thần kỳ của Đại Pháp và cậu ấy đã tin. Cậu ấy dẫn chồng tôi ra khỏi mỏ để lên mặt đất. Lãnh đạo mỏ than nhìn thấy chồng tôi đầu sưng, mặt mũi chảy máu nên khẩn khoản đưa anh đi viện. Mặc dù anh nói không sao. Khi đến bệnh viện, tôi không thể nhận ra chồng tôi nữa. Bệnh viện chụp CT, 4/5 hộp sọ bị gãy, dây thần kinh mặt bị tổn thương nghiêm trọng, màng xương của tay trái cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhãn cầu ở mắt trái bị kẹt ở khóe mắt và không thể động đậy. Máu tụ 6mm ở sọ và da đầu. Miệng và mũi vẫn còn đang chảy máu. Bác sĩ lập tức yêu cầu phẫu thuật xương sọ để máu lưu thông trở lại. Nhưng mạng sống có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Phẫu thuật chỉ đem lại 1/1000 tia hy vọng. Và bác sĩ yêu cầu tôi ký tên chấp thuận. Tôi và chồng vững tin vào sư phụ và Đại Pháp, quyết định không làm phẫu thuật. Chúng tôi nói với bác sĩ phẫu thuật chính về sự thần kỳ của Pháp Luân Công và quyết định của chúng tôi. Đến buổi chiều, tôi và người thân đỡ chồng tôi đi vệ sinh và anh đã tự đi được. Mũi miệng không còn bị chảy máu và vết bầm 6mm trên sọ và da đầu cũng không còn nữa. Đến tối, chồng tôi có thể xuống sàn luyện công và ăn được một chút. Bác sĩ, y tá, các bệnh nhân khác và gia đình của họ đều được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Bác sĩ phẫu thuật chính nói, tôi đã làm trong lĩnh vực lâm sàng 30 năm nay. nhưng chưa từng trải qua sự việc như thế này. Pháp Luân Công thật quá thần kỳ. Có một bệnh nhân và gia đình họ cũng muốn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đến ngày thứ ba, chúng tôi yêu cầu được ra viện. Vị quản đốc mỏ than khuyên chồng tôi ở viện thêm vài ngày nữa để theo dõi. Ông cũng chân thành nói, có sư phụ các vị bảo hộ, chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Sau 7 ngày, chúng tôi xuất viện trở về nhà. Được nửa tháng, tôi và chồng đi bộ đến khu mỏ. Khi đó lãnh đạo mở cuộc họp, nói, sau này, đối với các học viên Pháp Luân Công đến làm việc, sẽ không giới hạn độ tuổi nữa. Bao nhiêu tuổi cũng đều được. Chúng tôi về nhà học Pháp luyện công 2 tháng. Thân thể chồng tôi đã hồi phục hoàn toàn và anh có thể xách một bao cát lên tầng 7. Theo lời kể của những người thợ mỏ, lúc đầu, người quản đốc của đội chồng tôi không tin vào sự thần kỳ của Đại Pháp. Anh ấy cho rằng đầu của chồng tôi nhất định đã vỡ nát rồi. Anh ấy còn tự mình tìm đến chỗ chồng tôi bị tai nạn để xem. Không có hố đá, mặt đất toàn đá phẳng. Hòn đá rơi xuống ước chừng dài khoảng 1 mét, rộng gần 1 mét và dày nửa mét. Anh ấy kinh ngạc nói, ngay cả miếng sắt cũng bị gãy cong, chứ đừng nói đến đầu người. Pháp Luân Công đúng là thần công. Hơn 20 năm trôi qua, chúng tôi vẫn luôn đắm mình trong pháp quang của sư phụ. Cảm ơn sư phụ từ bi bảo hộ và cứu độ. Đệ tử duy chỉ có tu tốt bản thân, dụng tâm cứu nhiều người hơn nữa. Đệ tử khấu bái sư ân. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.